Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 106. Gia Kê Hoán Cải.
Tôi thấy một công trường lớn, trông giống như một cái chợ, đầy bóng mát của cây thốt nốt và những cây khác thấp hơn với lá rậm rạp. Các cây thốt nốt mọc ở đó đây không thứ tự, đu đưa trùm lá rậm của nó mà gió nóng ở trên cao làm cho kêu lọc cọc. Gió làm bụi hồng bay tung, tựa như nó bay tới từ sa mạc hay ít nhất là vùng đất đỏ hoang vu. Trái lại những cây khác thì mọc thành những hành lang bóng mát dọc theo các bề của công trường. Kẻ mua người bán trú ngụ dưới các bóng râm trong sự náo nhiệt lộn xộn và rất ồn ào. Tại một góc công trường, chính xác là nơi con lộ chính đổ vào đó, có một văn phòng thô sơ của người thâu thế. Có những cái cân, những cái đấu, trên cái ghế dài, một người đàn ông nhỏ thó ngồi quan sát, canh chừng và thâu tiền. Mọi người đều nói với ông, tựa như ông là người rất quen thuộc. Tôi nghe rằng đó là Gia Kê, nhân viên sở thuế. Vì nhiều người gọi ông, người thì để hỏi ông về các biến cố trong tỉnh. Và đó là những người lạ, những người khác là tới nộp cho ông tiền thuế. Nhiều người ngạc nhiên vì thấy ông lo nghĩ. Quả vậy, ông có vẻ chia trí và trầm mặc trong một suy tư nào đó. Ông trả lời tiếng một và nhiều khi chỉ bằng dấu hiệu. Điều đó làm cho người ta ngạc nhiên và cho ta hiểu rằng thường xuyên thì Gia Kê rất lắm lời. Có người hỏi ông có phải ông bệnh hay có cha mẹ và bà con bị bệnh, nhưng ông nói rằng không. Chỉ hai lần, ông tỏ ra lưu ý đặc biệt. Lần thứ nhất là khi ông hỏi han một người từ Jerusalem về và nói về vị Nazareth, kể lại các phép lạ và các lời giảng thuyết của người. Lúc đó, Gia Kê đặt nhiều câu hỏi.
Có thật ông ta tốt như người ta nói không? Các lời ông nói có phù hợp với các việc làm của ông không? Tình thương mà ông giảng, sau đó có thực sự được sử dụng không? Với mọi người à? Cả với người thu thuế à? Có đúng là người không xua đuổi ai không?
Ông nghe, suy nghĩ và thở dài. Một lần khác, có một người chỉ ra ông, một người đàn ông râu ria, sòm sàm, đang đi qua lưng con lừa của ông, chất đầy bàn ghế đồ đạc.
Gia Kê, ông thấy không, đó là Sakaya trước khi bị cùi. Từ 10 năm, ông ta sống giữa mồ mả. Bây giờ được khỏi, ông mua lại đồ đạc cho căn nhà của ông đã bị thanh tẩy bởi áp dụng lề luật. Khi ông và gia đình ông bị công bố là bị cùi.
Hãy gọi ông ta đi.
Zakaria tới.
Ông đã bị cùi à?
Tôi đã bị cùi. Và cùng với vợ tôi, là vợ tôi và hai đứa nhỏ. Trước tiên là vợ tôi bị, mà chúng tôi không nhận ra ngay. Các đứa nhỏ bị lây khi ngủ với mẹ nó. Và tôi, vì tôi tới gần vợ tôi, tất cả chúng tôi đều bị cùi. Khi người ta nhận ra, người ta trục xuất chúng tôi khỏi làng. Họ đã có thể để cho chúng tôi ở lại nhà chúng tôi, vì đó là căn nhà sau cùng ở cuối đường. Chúng tôi không làm phiền cho họ. Chúng tôi đã để hàng rào cây mọc cao, rất cao, để khỏi bị nhìn thấy. Đó đã là một cái mồ rồi, nhưng là nhà chúng tôi. Người ta đã đuổi chúng tôi. Đi ra, đi ra. Không một làng nào muốn có chúng tôi. Đương nhiên, vì cả đến làng chúng tôi còn không muốn có chúng tôi. Chúng tôi đã đến một phần mộ trống gần Jerusalem. Ở đó có rất nhiều người khốn nạn. Nhưng các đứa trẻ đã chết trong hang vì lạnh, bệnh tật. Cái lạnh và cái đói giết chúng mau lẹ. Đó là hai đứa con trai. Chúng rất đẹp trai trước khi mắc bệnh, lực lưỡng và đẹp. Đen giòn như hai cây dâu tháng 8, quanh lọn, tươi tắn. Rồi chúng trở thành hai bộ xương phủ đầy vết thương, không còn tóc. Mắt híp lại bởi vẩy và màng. Các tay chân nhỏ của chúng phủ đầy vải trắng. Chúng đã biến thành bụi trước mắt tôi, các con của tôi. Chúng không còn khuôn mặt con người nữa vào buổi sáng chúng chết. Chỉ cách nhau vài giờ, tôi đã chôn chúng dưới những tiếng kêu của người mẹ, dưới một lớp đất mỏng với rất nhiều đá, như xác giống vật. Vài tháng sau, mẹ chúng cũng chết. Tôi ở lại một mình. Tôi đã đợi cái chết. Và tôi sẽ không có cả đến một cái lỗ đào bằng tay loài người. Tôi hầu như bị mù khi vị Nazareth đi qua. Từ trong ngôi mộ của tôi kêu lớn, Giê-xu, con vua David, xin thương con. Một người hẳn quất thường mang bánh cho tôi, bảo tôi rằng vị Nazareth đã chữa cho ông ta khỏi mù. Khi ông ta gọi người bằng tiếng kêu này, và ông ta nói,
người đã cho tôi được nhìn thấy, không phải chỉ cho con mắt, mà cho cả linh hồn. Tôi thấy rằng người là con Thiên Chúa, và tôi nhìn thấy tất cả qua người. Chính vì vậy, nên tôi đã không trốn ăn, người ăn em, nhưng tôi mang đến cho anh bánh và đức tin. Hãy đến với Đức Kitô, cầu cho có thêm một người nữa để chúc tụng người.
Tôi đã không thể bước. Chân tôi ung loét cho tới xương, không để cho tôi bước. Và nữa, tôi sẽ bị ném đá nếu người ta nhìn thấy tôi. Tôi ngồi chăm chú ở lối đi của người, vì người hay đi qua đó để về Jerusalem. Một ngày kia, tôi nhìn thấy, như tôi có thể nhìn, một đám mây bụi trên đường, một đám đông mà tôi nghe thấy la lối. Tôi lết tới đỉnh đồi, nơi có những phần mộ trong hang, và khi tôi thấy cái gì giống như một đầu tóc trần, tóc hoe vàng, sáng bóng, giữa các đầu đội khăn khác, tôi kêu rất mạnh, bằng tất cả sức lực của tôi. Tôi kêu 3 lần cho tới khi người nghe tiếng kêu của tôi. Người quay lại, người dừng chân, rồi người tiến lên một mình. Người tới ngay cái chỗ ở bên dưới mà tôi đã ngồi lúc nãy. Và người nhìn tôi. Ôi, đẹp, nhân từ. Với một tiếng nói, một nụ cười, người hỏi tôi.
Con muốn ta làm gì cho con?
Con muốn được lành.
Con có tin rằng ta có thể không? Tại sao?
Người hỏi tôi. Bởi vì Ngài là con Thiên Chúa.
Con tin vậy không?
Con tin, tôi trả lời. Con thấy đấng tối cao, rực rỡ trong tất cả sự vinh quang của người trên đầu Ngài. Lại con Thiên Chúa, xin thương con. Lúc đó, người giơ tay ra, với khuôn mặt sáng như lửa. Đôi mắt người như hai bầu trời xanh, và người nói,
ta muốn con hãy được sạch.
Và người chúc lành cho tôi bằng một nụ cười. Tôi cảm thấy một sức mạnh đi vào trong tôi, như một lưỡi gươm bằng lửa. Nó chạy để tìm trái tim tôi, nó chạy trong các mạch máu tôi. Quả tim đã quá bệnh hoạn, liền tìm lại được tuổi 20 của nó. Dòng máu đã giá băng trong các mạch của tôi lại trở nên nóng và linh hoạt, không còn đau đớn nữa, không còn yếu mệt nữa. Và một niềm vui, người nhìn tôi, và bằng nụ cười của người làm tôi sung sướng. Rồi người nói,
con hãy đi trình diện với các thầy cả, đức tin của con đã cứu con.
Lúc đó tôi hiểu rằng tôi đã được chữa lành. Tôi nhìn chân tay tôi, vết thương không còn nữa, ở những chỗ xương chặt ra trước kia, bây giờ có một lớp thịt hồng và tươi mới. Tôi chạy tới một cái suối và tôi nhìn tôi, khuôn mặt cũng nguyên vẹn. Tôi được sạch sau 10 năm khủng khiếp. À, tại sao người không đi qua đây trước? Trong những năm mà vợ tôi và các con tôi còn sống, người sẽ chữa cho chúng tôi. Bây giờ anh thấy không? Tôi đi mua đồ đạc cho căn nhà của tôi, nhưng tôi cô đơn một mình.
Anh không gặp người nữa à?
Không, nhưng tôi biết rằng người đang ở trong vùng này, và tôi cố ý tới đây. Tôi còn muốn chúc tụng người nữa, để xin người chúc phúc cho tôi, để tôi có sức mạnh trong sự cô đơn của tôi.
Gia Kê cúi đầu lên lặng, và họ chia tay. Thời gian qua đi, đã tới những giờ nóng bức, trời búa đã vãn. Nhân viên sợ thế ngồi tại ghế của ông, tựa đầu vào bàn tay, suy nghĩ.
Kia, vị Nazareth!
Các đứa trẻ la lên và chỉ vào con đường chính. Đàn bà, đàn ông, bệnh nhân, hành khuất, vội vã chạy ra đón người. Công trường trở thành trống rỗng, chỉ có các con la, lạc đà bị buộc vào góc thốt nốt là ở lại chỗ của chúng, và cha kê ở lại trên ghế của ông. Nhưng rồi ông đứng dậy và trèo lên ghế. Ông vẫn không thấy gì, vì có quá nhiều người đã bẻ cành cây và vẫy trước mặt Giê-xu như mừng lễ cho người, và hình như người đang cúi xuống trên các người bệnh. Lúc đó cha kê cởi áo dài, chỉ còn mặc một cái áo cọc. Ông trèo lên một trong các cây. Ông leo không phải không khó, vì thân cây lớn và trơn, ông khó lòng ôm được bằng đôi tay và đôi chân ngắn của ông. Nhưng rồi ông thành công. Ông ngồi dạng hai chân tại chỗ xẻ đôi của một cành cây, giống như chỗ đầu. Hai chân lòng thòng hai bên cành này, và ông cúi xuống kể từ thắt lưng, trông giống như một người đứng nhìn từ một cửa sổ. Đám đông đã tới công trường. Giê-xu ngửa mặt và mỉm cười với khán giả đơn độc, đầu trên cành.
Sa-kêu, xuống ngay đi. Hôm nay thầy muốn dừng lại ở nhà ông.
Người ra lệnh. Gia-kê, sau một lúc sững sờ, mặt đỏ gai vì xúc động, liền tuột xuống như một cái bịch. Ông ta rối rít và không sao mặc được áo. Ông dẹp sổ sách và gác tiền. Ông muốn làm lẹ, nhưng ông vẫn trầm hơn. Nhưng Giê-xu kiên nhẫn, và trong khi chờ, người vuốt ve các đứa trẻ. Sau cùng Gia-kê sẵn sàng, ông lại gần thầy và dẫn người về một căn nhà đẹp nằm giữa một khu vườn mênh mông tại trung tâm làng. Đây là một làng rất đẹp, có thể coi là thành phố, chỉ hơi kém Jerusalem về xây cất chứ không về diện tích. Giê-xu vào, và trong khi chờ người ta sửa soạn bữa ăn, người chăm lo các bệnh nhân và cả những người khỏe với một sự kiên nhẫn mà chỉ mình người có thể. Gia-kê tới lui có vẻ ngượng, vì ông không sao giữ được niềm vui, và vì ông muốn nói với Giê-xu, nhưng luôn luôn có đông người bao quanh người. sau cùng Giê-xu cho tất cả giải tán khi nói:
Các con hãy trở lại sau khi mặt trời lặn, bây giờ hãy trở về nhà các con, bình an cho các con.
Khu vườn hết người và người ta dọn bữa ăn trong một phòng đẹp và mát, mở cửa nhìn ra vườn. Gia-kê làm các việc rất hay. Tôi không nhìn thấy các người trong gia đình ông. Tôi cũng nghĩ có lẽ ông độc thân, chung quanh chỉ có một số đầy tớ. Sau bữa ăn, trong lúc các tông đồ rải rác vào trong các bụi cây, các bóng mát để nghỉ, Gia-kê ở lại với Giê-xu trong căn nhà mát mẻ. Có lúc Giê-xu ở một mình vì Gia-kê lui ra để Giê-xu nghỉ. Nhưng rồi ông trở lại vén tấm màn gió để nhìn. Ông thấy Giê-xu không ngủ, nhưng suy nghĩ. Lúc đó ông lại gần, ông ôm trong tay một cái hộp nặng. Ông để trên bàn gần chỗ Giê-xu và nói:
Thưa Thầy, người ta đã nói với con về Thầy mới lúc nãy thôi. Có một ngày, trên một ngọn núi, Thầy đã nói biết bao sự thật mà các tiến sĩ của chúng ta không biết nói. Nhưng lời ấy ở lại trong con. Từ lúc đó, con nghĩ tới Thầy. Rồi người ta nói với con là Thầy nhân từ và Thầy không xua đuổi người tội lỗi. Con tội lỗi Thầy ạ. Người ta bảo con là Thầy chữa các bệnh. Con có con tim bệnh hoạn vì con gian lận, vì con cho vay nặng lãi, vì con đồi bại, ăn cắp, khắc khe với người nghèo. Nhưng bây giờ đây, con được chữa lành vì Thầy đã nói với con. Thầy đã đến gần con nên quỷ dâm ô, quỷ giàu sang đã chạy trốn. Và con, từ hôm nay con thuộc về Thầy, nếu Thầy không từ chối con. Và để chứng tỏ rằng con lại sinh ra trong Thầy, thì đây con lột bỏ hết những của đã có cách bất chính. Con dâng Thầy một nửa những gì con có để cho người nghèo, nửa còn lại được dùng để bồi hoàn gấp vốn cho những gì con đã lấy cách gian lận. Con biết con đã gian lận của ai, rồi sau khi đã trả cho mỗi người những gì thuộc về họ, con sẽ theo Thầy, nếu Thầy cho phép con.
Thầy muốn điều đó, hãy tới, Thầy đến để cứu và kêu gọi tới ánh sáng. Hôm nay ánh sáng và phần rỗi đã đến trong căn nhà của tâm hồn con. Những người ở bên ngoài cổng kia, họ lẩm bẩm vì Thầy đã cứu chuộc con bằng cách tham dự vào bữa tiệc của con. Họ quên rằng con cũng là con cái Abraham như họ, và Thầy đến để cứu những gì đã hư mất, để ban sự sống cho những người mà tâm hồn đã chết. Hãy tới Gia-kêu, con đã hiểu lời Thầy hơn rất nhiều người, chỉ theo Thầy để có thể kết án Thầy. Từ nay con sẽ ở với Thầy.
Dì kiến chấm dứt như vậy.
Thank you. bội đời. Em ơi hãy đến với người, thân thể tình yêu gọi người, để người thành tẩy đội mới. Bác ơi yêu thương mọi người. Ra kia mau xuống đi nào, hôm nay tôi sẽ ngự vào tọa lòng ông Hằng ương ao, sám hối bỏ đi tội đời. Em ơi hãy đến với người, thành thế tình yêu gọi mời, để người thành tẩy đội mới. Bác ơi yêu thương mọi người, để người thành tẩy đội mới. Bác ơi yêu thương mọi người.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.